chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Hân ái kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Đối gương của Đỗ Quỳnh Dao.
Cuối cùng chị quyết định nói với anh. Những điều này chị thấy đã từ lâu, dạo hai con còn bé, nhưng chị mới loáng thoáng trong đầu, thì chị vội vàng bứng ra, rồi không biết từ lúc nào lại lởn vởn quay về hằng chị. Thoạt tiên, như trên bản âm ngâm trong nước sữa, từng đường nét lượn lờ rõ dần, và lần hồi hiện ra một người đàn bà với dáng đi siêu siêu như trực ngã. Đừng hòng tìm ra một cảm xúc hay một ánh nói khi nhìn thẳng vào mặt bà, chỉ là chiếc mặt nạ sáp với hai hõm mắt thờ ơ không hồn. Người đàn bà như những người khác, cũng đi, đứng, ăn uống, nói cười. Nhưng mọi động tác đều đặn, không khác người máy được bấm nút điều khiển. Bà có mặt tại đây, nhưng bà không ở đây, mà mãi tận đâu đâu. Một chốn xa xôi nào đó mà con người như đông cứng thành đá. Anh sẽ phản ứng ra sao khi nghe chị nói? Một tia nhìn thương hại, một cái nhếch miệng khinh miệt, hay đơn giản hơn, không để tai nghe chị. Cách nào cũng làm chị đau đớn xót xa. Nhưng đó là khi xưa, còn bây giờ mọi cảm xúc trơn trượt nên chị không mảy may bám vào, như vóc cát chảy qua hở tay. Như mười mấy năm vợ chồng sống chung, thật ra có nghĩa gì đâu 12 năm vợ chồng. Cùng lắm, chỉ dài nặng bằng vạt lụa, như người ta vẫn gọi sinh nhật 12 năm đám cưới là lễ cưới lụa. Chị mở cửa bước ra ngoài ban công, chiều tháng 6 dài thượt như muốn lấn lướt đêm. Đã ngoài 9 giờ tối mà trời vẫn còn sáng, tuy không rạng rỡ nhưng cũng không đến nỗi tái úa nhòe nhoẹt. Chị thích khoảng thời gian này, từ lúc áo trời lập chị diêm dúa cho đến lúc ô nhu trang nhã một màu xanh xám. Bầu trời lúc đó như của riêng chị, và vầng trời lặng luôn là người bạn thân dang rộng cánh tay đón chị để nghe tỉ tê tâm sự. Một con chim từ đâu bay xà đến bên hồ cá, vụt chiếc mỏ vàng uống nước ừng ực. Nó ngẩng cổ lên, nghe tiếng bạn kêu rối rít chuột mau trở về tổ. Bên này vừa chíp chíp gọi, thì bên kia đã quy quy trả lời. Lũ chim ăn ở với nhau thật có tình, lúc nào cũng có đôi, có bạn. Không khí bắt đầu nhẹ nhàng, dễ chịu. Từ bừng sáng cái nóng đổ lửa bất thường với thời tiết tự dưng nổi hứng trút xối xả. Cây cỏ ủ rũ héo xèo như cô gái lỡ thời đợi ngọn gió mơ man trêu chọc. Chú ông mọi khi vẫn lắm lời, nay đậu thừa bên khóm oải hương, không vo ve nổi một tiếng. Bọn kiến thường ngày siêng năng đi kiếm ăn, đang tụm năm tụm bảy trốn nắng dưới gốc hồng. Thiên nhiên còn vậy, nói chi đến người. Ai nấy cũng rin rít mồ hôi, hầm hập như sắp nổ. Chiều đến mang theo cái thoáng mát vỗ về, thở phào khoan khoái.
Chị vặn vẹo người và ưỡn ngực, hít đầy. Thở ra thật chậm, hít vào thật dài. Như để mở toang chiếc cửa đóng kín không gian sống ngột ngạt, như để tống tháo những bức xúc trói xiết chị đến ê ẩm. Trong đó chật hẹp, ngoài này rộng thoát, trong đó trói buộc, ngoài này thông dong. Lằn ranh giới mỏng nhỏ nhưng rõ rệt, có thật dễ dàng bước qua không? Cuộc sống của chị nhìn bên ngoài thật trơn tru, phẳng lì, nhưng bên trong là đùm rối chằng chèo những ước mơ, ẩn ức và tương quan lực lượng giữa hai vợ chồng. Gỡ một mối thì kéo theo cả nùi, như nùi tóc vướng trên lược. Bóng tối lao xao rớt trên tường nhà, tô đậm từng mảng sơn loang lỡ. Vài đốm sáng bám víu đây đó nơi cửa kính, đang tan dần thành những chấm li ti. Trong chậu đất kê sát ban công, cây quýt kiển sung sức, thả xuống từng chùm trái chín màu gạch tôm, lẫn vào những búp trắng đang chen chúc bên cạnh đám bạc lá xanh biếc. Thoang thoảng hương hoa quýt tỏa nhẹ như đang thầm thì kể chuyện. kể chị nghe khoảng thời gian cũ ngọt liệm nụ hôn đầu đời. Dạo đó, hai vợ chồng chị rạng rỡ như chàng và nàng trong tiểu thuyết tình ướp nước hồng. Họ lấp lánh, sáng ngời hạnh phúc. Làm sao mà họ không sung sướng hạnh phúc khi hiện tại và tương lai họ có nhau? Chị say đắm nghe anh bàn chuyện tương lai và nuốt chững từng lời nói một. Tính toán nào của anh cũng hay, quyết định nào của anh cũng đúng. Anh dự trù, kế hoạch, sắp xếp mọi việc, không sót một chi tiết, từ tên của những đứa con họ sẽ có, cho đến màu giấy dán tường của căn nhà tương lai, luôn cả cách chị trang điểm và những điều chị được hay không được quyền làm. Anh không nói ép buộc cấm đoán. Đời nào anh nỡ làm vậy? Anh chỉ bâng quơ, thả vài lời khuyến khích trong câu chuyện.
Em cứ tiếp tục đi học xong cái bằng cho anh.
Hay...
Anh thấy là em chơi với bạn là chỉ mất thì giờ, chẳng được cái gì hết á. Để anh giới thiệu em với các bạn anh, họ hay hơn gấp mấy và họ giúp mình học hỏi rất là nhiều.
Và chị răm rắp nghe theo, mắt dán chặt lên đôi mày rậm của anh, đang giãn ra, hả hê thỏa mãn. Mắt anh cũng mê mẩn nhìn chị, nhưng người đàn bà anh thấy không phải là chị, mà là một người khác do anh vẽ ra, nhào nặn và vô khuôn theo ý.
Buổi sáng thức giấc đều giống nhau, hôm nay là bản sao của hôm qua, và ngày mai lặp lại y hệt hôm nay. Cái điều đều hàng ngày ấy không để lại một tí bụi nhàm chán nào trong cuộc sống của họ 3 năm đầu. Anh vẫn duy nhất nắm chân lý, và chị vẫn ngoan ngoãn tùng phục. Có thể, chị sống những điều chị không chấp nhận, nhưng chị cũng không từ chối. Chị sống mê mê tỉnh tỉnh như người máy. Khi lấy chồng, chị đã mất cái tên do cha mẹ đặt. Nay chị mất luôn cá tính và chỉ còn hiện hữu qua anh. Mặc chiếc áo anh thích, chải kiểu tóc anh thích, ăn món ăn anh thích, đọc quyển sách anh thích, giao thiệp với những bạn anh thích. Chị trở thành món đồ riêng của anh. Theo dự tính của anh, họ sẽ có con khi chị học xong. Đầu năm anh đưa cho chị một mớ tài liệu chỉ dẫn cách ăn uống để sanh trai gái theo ý muốn. Nè, tháng 6 này đó em ra trường. Mình bắt đầu làm em bé bây giờ là vừa. Kỳ này á nha, cố sanh cho anh thằng cu nhé. Rồi 3 năm nữa cho nó đứa em. Lúc đó thì em trai hay em gái gì cũng được hết á. Chị ấp úng như lóe sáng nhắc nhở tôi cũng có mặt.
Anh nè, em thấy vậy được không? Hay là mình đợi 1-2 năm nữa đi, rồi hãy có con. Để em đi làm vừa lấy kinh nghiệm, vừa dành dụm thêm tiền nữa. Lúc đó có con thì thoải mái hơn. Hai đứa mình còn trẻ mà. Anh thấy không?
Không, mình phải có con liền à, như thế đó, đỡ bị mà chênh lệch tuổi tác với con cái về sau à em. Chị vớt vát.
Sợ đợi con lớn mới xin đi làm, thì khó đó anh à.
Đôi mày rậm nhướng lên hiu hiu. Tại sao phải đi làm? Đàn bà thì phải ở nhà lo cho gia đình chứ. Còn cái vụ tiền bạc á, em không cần lo. Anh đã sắp xếp đâu ra đó cả rồi. Thằng cu 1 tuổi á, thì mình mua nhà. Không ở trong cái chung cư lụp xụp này nữa, đến thang máy mà cũng không có nữa. Giọng nói trầm xuống, hệt lúc anh giới thiệu chị cùng bạn bè, đây là bà xã tôi. Trong lúc đôi mắt hấp hái như hàng chữ neon sáng sực trên bảng hiệu quảng cáo, có thấy không? Vợ tôi vừa ngoan, vừa xinh, vừa có học. Người đàn bà không cần đi làm nhưng phải có học, có bằng cấp để người ta kính trọng. Lóe sáng tắt ngấm. Và sự có mặt của chị tan biến trong chốc lát, chị đã góp ý kiến, anh đã nghe và quyết định xong. Và họ có con năm đó, không phải một mà một cặp tiên đồng ngọc nữ.
Ở nhà hai bên nội ngoại vui mừng, sung sướng, điện tín gửi qua tới tấp. Bà nội dặn, nè, cố cho hai đứa cháu đích tôn á, bú sữa mẹ nghe không? Bà ngoại nhắc, cô nghỉ ngơi thiệt là nhiều để có sức nuôi con. Trong 10 ngày ở bệnh viện, chị làm đúng theo lời họ. Chỉ nằm dài, ngắm tiên đồng ngọc nữ no nê với hai trái vú căng cứng của mẹ. Chị sống cùng thời khóa biểu với con, cho con bú. Con đói lúc nào thì cho con ăn lúc đó. Theo lời khuyên của anh, để để chúng nó ngủ đừng đánh thức tội nghiệp. Hôm anh đón ba mẹ con chị về nhà, chị tíu tích. Anh, để em lo, anh đi mua tả cho con giùm em. Nhớ lấy cái hiệu nha, em thấy ở bệnh viện người ta dùng đó.
Đâu có được, anh phải ra sở bây giờ.
Chị ngạc nhiên. Ủa, anh không lấy mấy ngày ở nhà nghỉ giúp cho em hôm đầu sao? Đôi mày nhíu lại thành một rãnh sâu nơi trán.
Ồ, mấy ngày nghỉ có con của sở tặng thì đã lấy hết hôm là em đi sáng rồi. Bây giờ là chỉ còn 2 tuần, một tuần lễ thì đi trượt tuyết, còn tuần kia thì làm flanche à voi. Cũng phải để anh làm thể thao cho khỏe chứ em.
Tiên đồng ngọc nữ được 10 ngày, thì đã biết nằm xe đẩy theo mẹ đi siêu thị sắm sữa. Và thêm một ngày nữa thì làm quen với thịt cá, rau cải tươi, vì cha chúng nó ứ hự trước mâm cơm.
Ê, anh ớn ăn mấy cái thứ mẹ em nấu sẵn đông lạnh quá rồi. Chịu đựng cả chục ngày từ hôm em đi sanh tới giờ chứ ít hỏi gì sao.
Buổi tối đi làm về, anh ôm ngực thở dốc.
Anh mệt quá, sợ bệnh nằm xuống, không biết làm sao mà nuôi con đây.
Chị hỏi gặng thì anh hay mất ngủ, vì chị dậy lúc con khóc đêm đòi ăn. Anh thầu một câu vô tư.
Hay là em dọn vô phòng ngủ với con đi, vài hôm cho anh lại sức đi cái đã.
Và lăn xăng vô phòng của con, trải tấm nệm mút ở dưới đất, giữa hai chiếc nôi giùm chị. Anh đóng cửa phòng, ngủ cho lại sức suốt 2 tháng, cho đến khi tiên đồng ngọc nữ bắt đầu ăn 4 cử. Buổi tối đi làm về, anh bế con nựng trây trắc.
Tội nghiệp con của bà quá, bú sữa mẹ chưa đầy nửa tháng thì đã bị mẹ bắt là ăn sữa bò rồi. Hồi xưa bà nội mà nuôi 6 con, mà người nào cũng được là bú 5-6 tháng mới dứt à. Mà sữa bò dở lắm, đâu có ngon bằng sữa mẹ, ba biết mà. Em ơi, thằng cu nó dơ rồi, lo thay tả cho con đi, đừng để nó bị hâm đít rồi lỡ bây giờ đó em.
Anh bế con trở lại vô nôi và ra ghế bành ngồi xoải chân đọc báo. Chị đặt con dao đang thái dở trên thớt và rửa tay, sửa soạn đi thay tả cho tiên đồng.
Trên 2 chiếc ghế bố kê sát góc bếp, tiên đồng ngọc nữ tròn xoe mắt nhìn mẹ tráng cúp bánh cuốn. Thỉnh thoảng cười khanh khách khi mẹ quay lại đã đớt nói chuyện cùng, rồi tiếp tục đưa bàn chân nhỏ xíu đút vô miệng. Nơi bếp lửa, chị thoang thoắt cuốn tròn từng chiếc bánh ướt mịn và đặt vào đĩa sứ bên cạnh. Sáng nay khi sửa soạn đi làm, anh đã ao ước ăn bánh cuốn tráng bằng hơi, vừa dẻo vừa mềm, chưa kịp nuốt đã chạy xuống cổ. Phải hiểu ao ước của anh đồng nghĩa với mệnh lệnh ngọt ngào như mật ong gắt sẵn nơi cổ. Ngồi một chỗ bắt đầu chán, tiên đồng khóc ré đòi bế, chị buông chiếc nẹp tre nại bánh và rửa tay đến dỗ con. Ngọc nữ bắt chước anh cũng thúc thiết đòi mẹ, một tay bế tiên đồng, một tay xoa đầu ngọc nữ, chị loay hoay thế nào mà hất đổ rổ rau luộc vừa vớt ra để làm súp cho con.
Trời ơi!
Tiếng kêu bật ra cùng lúc với giọt nước mắt lăn tròn trên má. Tiên đồng ngọc nữ thương mẹ nín khóc, không vòi quấy nữa. Anh vẫn bảo chị không biết tổ chức, chỉ cần biết tổ chức thì mọi việc đâu sẽ vào đó. Tổ chức, hai chữ này nhan nhản trong tạp chí phụ nữ, chỉ cần mở ra đọc vài trang thì sẽ biết thế nào là tổ chức. Tổ chức để làm hết những việc phải làm trong ngày và để làm nhiều hơn nữa. Chứ những người khác thì họ làm sao? Cũng nhà cửa cơm nước con cái, đã vậy mà người ta còn xinh đẹp thoải mái. Chứ đâu có như em mà hớt hải rủ rượi, lúc nào cũng lật đật là như con dụ á. Những người khác anh nhắc đến là những người đàn bà thấy mỗi ngày trên truyền hình trong một quảng cáo, luôn luôn vui tươi thong thả, dù họ đang đẩy máy hút bụi hay đang vò và giặt chiếc áo. Không thấy họ ì ạch đẩy con trong xe lủng lẳng những túi nặng trĩu. Không thấy họ thở dốc khi lên xuống 3 tầng lầu để bế con và bê từng bịch thức ăn vô nhà. Không thấy họ hỗn hển cúi rạp xuống kỳ cọ, bồn tắm lau rửa sàn nhà. Những người đàn bà y ạch hỗn hển tất bật này thuộc về đám đông vô danh, không được ai nhắc nhở để ý đến. Lúc trước chị đã từng gặp và giúp họ. Giữ giùm cánh cửa nặng, nhấc phụ chiếc xe con nít. Chị nhìn nhưng không thấy họ, như thể họ thuộc về một thế giới khác. Nay chị nhập bọn và sống chung thế giới với họ. Chị cũng như họ, mỗi buổi sáng đứng giữ chiếc trẻ, bám bụi nơi cửa sổ có treo màn vải caro hồng, cũng chắc chiêu cắt từng phiếu trừ tiền 2 hay 3 đồng trên một hiệu cà phê hay thuốc giặt, cũng làm ngần ấy động tác ở nhà, lau chùi, giặt gọt, cắt gọt, cũng đẩy con loanh hoanh trên ngần ấy con đường đến chợ, công viên, bác sĩ, tiệm thuốc. Chị giống họ, dù có cuồng cuộc xốc xếch trong ngày, nhưng đến chiều cũng cố lột xác ra vẻ tươi tắn, thông dong, như suốt ngày thơ thẩn rảnh rỗi, không làm gì ngoài chơi với con. Tất cả chỉ được nghe anh huýt sáo trong phòng tắm, bóng người men sứ, không bám một chấm bụi cạo râu, để được nhìn anh đừng liều tiên đồng ngọc nữ thơm tho kháo khỉnh, để được thấy anh hài lòng, thế là đủ. Làm sao mà anh không hài lòng khi chị dập theo lời anh, những lời luôn mở đầu bằng em phải, em nên, em nhớ.
Anh nằm dài trên sofa nhâm nhi ly rượu khai vị vàng ống. Bên cạnh trong chiếc park, tiên đồng ngọc nữ dành nhau chí chóe con gấu bông rồi giận dỗi ngồi bấu tay vào thành lưới khóc nức nở. Men rượu loãng đi trong tiếng khóc và ngụm rượu thoát chốc lạc thích như nước máy. Đôi mày rậm chùng lại thành một vệt bực bội.
Em ơi, con khóc kha hết cả cổ rồi kìa. Làm gì suốt ngày bây giờ này chưa cho ăn? Đã nói là trẻ con cần ăn ngủ đúng giờ giấc.
Anh đã vật lộn 8 tiếng ngoài đời để kiếm sống, đã chơi với con trong 15 phút. 15 phút âu yếm cần thiết trong ngày, như vậy là đầy đủ bổn phận của chồng. Bây giờ, anh cần nghỉ yên, giấc nghỉ của người chủ, người chúa trong gia đình. Chị đặt mâm cơm lên bàn cho anh nơi phòng khách, rồi quầy quả bế con xuống bếp cho ăn để kịp đi ngủ lúc 8 giờ. Anh cũng cần ăn ngay, vì không muốn mất một hình ảnh nào trong một tin tức trên đài truyền hình, bắt đầu cùng lúc con vô giường. Anh không ăn trong bếp, vì mắt anh như bị xuống nhức mỗi khi thấy tiên đồng ngọc nữ hất tung tóe để khám phá vóc mì chan sốt cà hay tìm hiểu bụng rau dền tán nhuyễn. Anh vẫn dặn chị, để con tự do khám phá tìm hiểu thì chúng mới thông minh. Cũng như mũi anh, bỗng dị ứng ngứa ngáy lúc con dơ trong tã, nên đành nhắc chị phải thay con liền, kẻo bị hâm. Chị thu dọn mâm cơm anh vừa ăn hết sạch, âu yếm hỏi. Anh nè, bữa nay anh ăn thấy có ngon miệng không?
Ê, bữa rẹt, đói quá phải ăn chứ làm sao?
Chị không ngạc nhiên với câu trả lời, cũng chỉ lẩn quẩn mấy chữ bữa rẹt, dai nhách, mặn chát, lạc thích, chua lè, ngọt lợ, vân vân, chả có gì mới lạ. Thói quen của anh là chê, dù cho anh ăn rất ngon miệng. Thật ra nếu thức ăn dở, anh đã bỏ đũa đứng dậy, lấy một trái táo hay khoanh bánh mì khô và dằn mặt chị nhẹ nhàng.
Chỉ làm cơm không mà cũng không xong thì còn làm được cái tích sự gì nữa chứ.
Anh chê, như đó là cái lệ. Để chứng tỏ anh là người chỉ huy trong mọi việc, chị làm một mình nhưng vẫn có anh đứng sau kiểm soát. Đừng quên chùi tấm gương trong phòng tắm, lấm tấm những giọt nước khô. Kẻo miệng anh chiếm chặt rít lại từng tiếng một.
Nhà với cửa chỉ được cái là bày hay.
Nhớ giặt liền quần áo dơ của con vừa mới thay ra, để hai ngón tay cái trỏ của anh không kẹp và dơ lên trong lúc ngón út chĩa ra.
Cái gì đây?
Như thể sự có mặt của cái gì đây là một điều phi lý không thể chấp nhận. Đừng hòng một chi tiết nào thoát khỏi. Anh có mặt ở mọi nơi, trong mọi chuyện, nhất là chuyện nuôi con. Chị nuôi con, lo cho con một mình, nhưng luôn luôn dưới sự giám thị của anh, sự giám thị dựa trên 400 trang dày cộm của cuốn sách.
Hôm nay là em có đưa con ra công viên mà hóng nắng không? Tuần này em có cho con ăn ngò tây mấy lần?
Anh thuộc lầu từng chương một của sách, và ở trang mấy, có nói ngò tây rất nhiều sinh tố si vân vân.
Tại sao con bị trầy? Em làm gì suốt ngày mà không trông con để nó bị thương?
Anh chê, như đó là cái lệ. Chị hỏi, tuy đã biết trước câu trả lời, đó cũng là thói quen.
Theo đúng kế hoạch, họ mừng thôi nôi của tiên đồng ngọc nữ ở nhà mới, căn nhà với 3 phòng ngủ. Và khuôn vườn nở hậu trở thành trọng tâm họ xoay chung quanh. Nhà mới xây nên từ trong ra ngoài, đâu đâu cũng sạch bóng và trơ trụi. Anh quay tít trong cơn lốc tràn hòa. Bây giờ ngôn ngữ của anh vắng đi tiếng, em phải, em nên. để cho những từ khác gần thiên nhiên hơn, gỗ thông, sồi, ghẻ dai, hay hiện đại hơn, stereo. Mỗi chiều sau giờ làm việc, anh không về nhà liền như mọi khi, mà đi rảo các tiệm bán phụ tùng nhà cửa. Không phải tiệm nào anh cũng ghé. Ê, bình dân quá, soàn quá, chỉ có rock mới sang trọng, đắt tiền mới xứng với nhà anh. Còn kê bộ salon ở đây, chỗ này dành cho dàn máy nghe nhạc, còn bên này thì tủ kính, đằng kia vừa vặn cho bộ bàn ăn 12 ghế. À, có bộ giường ngủ đẹp lắm. Chị ấp úng chen vào.
Anh nè, hay là mình để từ từ đi, chứ mấy cái thứ đằng nhà đó vẫn còn tốt. Chỉ có sắm cái gì mà cần thiết thôi, anh thấy sao?
Trời ơi, cái mớ rách đó mà em cũng đòi trưng ra nhà mới à, phải thay hết, cái nào mà lại không cần thiết?
Không phải, em muốn nói là cái máy giặt đó anh.
Ôi, chỉ ngâm rồi vò xả chứ có gì đâu mà máy giặt, đã không cần thiết mà lại còn tốn điện tốn nước nữa. Anh trả lời chị, mắt không rời quyển sách mẫu mới lấy từ tiệm bàn ghế về. Bộ salon thơm mực mùi da vừa mới nằm yên vắng, thì đã có bạn tủ bàn ghế gỗ hồng lục tục kéo về. Cũng trong tháng đó, bộ giường ngủ mua lúc mới cưới được khuôn bỏ vô nhà chứa, tiền trong quỹ tiết kiệm phi nước đại vô những thứ cần thiết phải sắm để thay mớ rách ở nhà cũ mang lại. Cùng lúc, món nợ trả gấp cùng lúc món nợ trả góp cho tấm thảm ba tư hớt ngắn tiền lương tháng và xén thẳng những thùng trầm trồ và xén thẳng thừng những trầm trồ xăm xoay của anh. Không còn những chiều đi rảo các tiệm, không còn những tối chúi đầu vào sách mẫu, cũng không có đôi mày rậm chuồn lại, cơ hàm bành ra hay miệng rít chặt, chỉ là nét chảy trên gương mặt thiểu não và tiếng thở dài thường thường. Anh ra vô than thở với bạn bè trước mặt chị. Ông đi làm thì khỏe rồi, hai vợ chồng đều đi làm, đâu phải như tôi, có một mình cán đáng hết, vừa lo vợ con, vừa lo cha mẹ, mà luôn cả gia đình cô em vợ cũng phải gánh nữa. Lần đó, cô em út của chị lấy chồng, có xin anh được một số tiền nhỏ để mừng em. Chú sướng quá, có vợ đi làm nên rủng rỉnh tiền tha hồ mà sắm máy tốt. Kỹ thuật dụng ngôn của anh thật tài tình, chỉ bâng qua vài tiếng, phơn phớt vòng ngoài, nhưng cũng đủ ghim phập vào tâm lý của chị. Gặm nhắm mặc cảm vô tích sự đã không giúp chồng mà còn thêm báo hại. Chị thỏ thẻ với anh như đứa trẻ biết lỗi.
Anh à, hay là em đi tìm việc làm nha, để đỡ đần cho anh một chút.
Anh không trả lời và thật lâu sau mới ậm ừ, như thể khó khăn lắm. Mà thôi cứ tùy em. Và chấm câu thật tình nghĩa. Như vậy thì cho em đỡ nhức đầu, anh thấy em cứ tính toán so đo từng đồng một thật là tội à. Có tiền thì mình mua sắm máy cho em khỏi giặt tay nữa. Có vài thay đổi cho gia đình khi chị đi làm. Chị bớt vật lộn với mấy con số chi tiêu và đỡ cực trong chuyện giặt giũ. Anh tậu nhanh chóng dàn hai file trội hơn cả dàn máy của người bạn trước đây anh vẫn ao ước thèm muốn. Chỉ tội cho tiên đồng ngọc nữ phải dậy sớm theo mẹ đến nhà chữa trẻ và ở lại đến tối mới được về nhà. Ngoài ra không có gì khác xưa. Anh đi làm về vẫn thoải mái, xoải chân trên salon, tay cầm ly rượu bắt, vuốt ve từng món anh đã chọn mua cho thật xứng với căn nhà mới. Chị tiếp tục làm những công việc vẫn như lúc trước, sau khi tan sở đón con về. Thật ra, tại sao phải khác xưa? Vì chị đi làm nên phải khác xưa. Chị đi làm là tự ý, chứ có ai ép buộc gì đâu. Không, không có gì khác cả. Không có em làm cơm, anh rửa chén, cũng không có em ủi quần áo, anh làm vệ sinh nhà. Khuôn cũ đã có, nếp cũ đã sẵn, trật tự cũ đã ấn định, chấm hết. Đừng để đôi mày rậm của người chủ cao lại, đừng để cơ hàm của ông chúa bạnh ra.
Dòng sống của họ tiếp tục trong ngôi nhà mới, xinh xắn, trong cùng một nhà, nhưng như hai nhà khác biệt. Nhà của anh là nơi anh thông dong phơi phới, nhìn đâu đâu cũng sạch sẽ ngăn nắp. Nhà của chị là nơi chị luôn luôn hối hả bắt đầu một ngày thứ hai sau giờ tan sở, hối hả đón con, hối hả dọn vô tủ mấy bịch thức ăn vừa mua trên đường về, hối hả tắm con, hối hả làm cơm tối, hối hả cọ chùi, hối hả quét dọn, hối hả, lúc nào cũng hối hả. Nơi bàn phấn, những thỏi son nằm ngổn ngang, đầy ắp trong chiếc hộp bằng thủy tinh. Chị mân mê xoay nắp mở ra, có thỏi đang xài dở, có thỏi đã cùn và in dấu móng tay, có vết son, và cũng còn có thỏi nguyên chưa đụng tới. Chị có thói quen giữ lại tất cả như để sưu tầm cảm xúc và tâm thức của mình trong thời gian, để khi nhìn lại, ở từng thỏi son hiện ra những khúc sông của con thuyền đời. Hồng nhạt cô gái mới biết yêu, đỏ ửng cam rực rỡ những năm đầu lấy chồng, hồng ngã tím thăm thẳm tình mẹ, và đỏ cạn rượu đắng chát cõi lòng. Chị dốc một tí sữa rửa mặt vô lòng bàn tay và xoa nhẹ lên mặt. Lớp sữa trắng đục, vẽ từng vòng tròn đều đặn như cuộc sống của người đàn bà đang nhìn chị trong gương bàn phấn. Người đàn bà này thật đầy đủ, chồng, con, nhà cửa, việc làm. Chị lấy miếng bông, lau sạch. Người đàn bà vẫn ở trong gương, mặt bây giờ trần trụi, không còn vết phấn son. Chị hỏi bà ơi, bà sung sướng và hạnh phúc lắm phải không? Người đàn bà nhìn chị im lặng, như mắt bà nói thật nhiều. Tôi đã từng hỏi mình, đã làm được những gì mình mong muốn yêu thích, những gì chỉ cho mình, chỉ vì mình. Hình như lúc nào cũng trì kéo, chờ đợi, hoãn lại đến ngày mai sẽ, tháng tới sẽ, hay một dịp khác sẽ. Tôi đã từng mơ, và khi tỉnh dậy, không biết giấc mơ này của mình hay ai khác đã mơ giùm. Chỉ là giấc mơ nhỏ thôi, nhưng sao quá xa tầm. Và bao nhiêu lần thấy mình bồng bềnh chao đảo bên vực sâu. Bao nhiêu lần sợ hãi vì cảm giác thiếu vắng, không trọn vẹn, què cuộc mọi ý chí, ước nguyện. Nhưng rồi tôi cũng đã gạt hết những bất an lấn cấn, tiếp tục như thể rất hài lòng, thỏa mãn, như mọi sự đều tốt đẹp, như những ngày tháng qua, chỉ là tờ nháp sửa soạn cho những ngày tháng tới hay hơn. Như vậy, có phải là hạnh phúc sung sướng không? Chiều nay, như mọi chiều thứ sáu được tan sở sớm, chị ghé siêu thị mua bán trước khi đi đón con. Đến trường cô giáo cho hay Ngọc Nữ bị té chặt chân, nên đã báo tin với anh vì điện thoại mà không gặp chị ở chỗ làm. Trên đường về chị đi như bị ma đuổi, nóng nảy hơn lửa đốt, đau xót hơn kim đâm. Thở phào khi thấy mấy cha con quay quần với nhau, Ngọc Nữ nũng nịu, mẹ ơi, ông bác sĩ chụp hình cái chân cho con nghỉ học mấy hôm nè. Ổng dặn con là đi chậm chậm chứ đừng có chạy. Chị ôm con và hỏi tới tấp. Con nè, có đau nhiều không? Bác sĩ nói có sao không anh? Chụp hình có thấy bị gãy không anh? Anh đứng dậy không trả lời. Với lấy chùm chìa khóa xe trên bàn, ra đến cửa, anh quay lại nói với con trai.
Nè, con vô lấy bánh mì khô ăn với sữa đi. Nhớ làm cho em luôn nha. Bây giờ là phải tập lo cho nhau, chứ mẹ không có lo cho đâu. Tham tiền bỏ con đi làm, thì giờ đâu nữa mà ngó ngàng đến gia đình.
Tưởng đã nhàm quen với những lời khó nghe, nhưng chỉ một câu nói của anh đủ đánh chị té khuỵu. Không hằn học lên giọng, chỉ lơ lửng gió thổi mây bay, và từng lời nhả ra như viên đạn đục xoáy tim. Sự tàn nhẫn sao lại dễ dàng như thế? Sự phũ phàng sao lại thừa mứa đến vậy? Hay đối với anh, mất đi một tí thời gian của cuộc họp bạn rất quan trọng, đến nỗi anh phải thốt ra những lời cay đắng nặng nề. Mỗi chiều thứ sáu anh vẫn đi họp mặt với các bạn, đến sáng trắng. Chị vừa hó hé ngăn cản, thì anh đã phan một câu chắc nịch.
Chỉ biết cằn nhằn, cờ bạc, rượu chè, mèo mỡ, một trong ba em tự do chọn. Cũng phải vừa phải thôi, để người ta sống với chứ. Anh đi xoa thì ít ra em còn biết anh ở đâu, khỏi mắt ông đi tìm kiếm lúng túng.
Em tự do chọn. Chị được thêm một tự do khác, bên cạnh cái tự do mơ mộng siêu hình đã có từ xưa nay. Chị vẫn yếu ớt như tơ tằm, dễ gãy như lá khô. Chị lầm khi tưởng mình đã bọc thép kiên cố chai cứng. Sau lần đó, chị mong không một người đàn bà nào có lần đó như chị. Lần đó là một ngày đen, đen như sáng sớm mùa đông, đen như con đường chị một mình lủi thủi đến bệnh viện, đen như chiếc áo chị mặc để tiễn con.
trên băng ca ở cuối hành lang, đợi người y công đẩy vô phòng. Cửa phòng mổ đóng kín bưng, không một bóng người ra vô. Hai tay chị vuốt nhẹ nhẹ trên bụng, như người mẹ xoa lưng cho con dỗ ngủ.
Ví dầu, ngủ đi con, ngủ cho thật say, để đừng biết những gì đợi con bên kia cánh cửa. Ví dầu, ngủ đi con, ngủ cho thật nồng, để đừng hay mẹ thuộc lầu giờ giấc định đoạt số phận con. Ví dầu, ngủ đi con, giấc ngủ chín muồi, để đừng hay, để đừng biết, và để đừng đau đớn với nụ tim 6 tuần vừa chớm đập.
Bây giờ mấy giờ rồi? 6 giờ nhập viện, 8 giờ mổ. Trên giới hạn có viết rõ ràng, trong hành lang có sự chết. Từ những phòng ở túc đầu kia, oe oe tiếng trẻ sơ sinh khóc đòi bú. Thuốc mê đã tan, nhưng chị vẫn nằm bẹp, mềm nhũn như bông, trong chiếc áo ngủ phong phanh của nhà thương. Phải chi có anh bên cạnh, nhưng chỉ ao ước thôi, chứ đâu dám đòi hỏi. Hôm nay anh đã đặc biệt đưa đón con đi học giùm chị rồi. Vả lại, chắc gì tình vợ chồng đủ dài bằng 15 phút xe hơi từ sở anh đến bệnh viện. Buổi tối, khi hay tin chị có thai, anh phun ra một câu não lòng. Quên mất, anh không kịp cẩn thận, tuy chị có nhắc nhở. Ít, chỉ có cái tử cung của mình mà không quản lý nổi thì còn làm gì được nữa. Những ngày sau đó, anh chiếu trở lại cuốn phim Than Vắng Thở Dài, như thể có đứa con thứ ba là một sự bất công.
Trời ơi, sao lại phạt tôi? Tôi đã làm gì mà ông lại đối xử với tôi? Tôi phải làm gì sao bây giờ?
Đâu có sao đâu anh. Mình còn trẻ mà. Đâu có sợ chênh lệch tuổi tác gì đâu.
Em biết gì mà nói. Làm cha mẹ thì có trách nhiệm lo cho con đầy đủ chứ.
Thì dĩ nhiên rồi. Mình sẽ lo cho con đầy đủ như là anh chị nó vậy thôi mà.
Đôi mày rậm quắc ngược giận dữ. Vì chưa gì chị đã dám hành xử là như nó là đứa con thứ ba, ngang hàng với tiên đồng ngọc nữ.
Đợi anh vẽ ra em mới hiểu là anh không muốn có con nữa hay là sao? Em không hiểu hay là em không muốn hiểu?
Nhưng mà...
Anh hét lên, ngắt lời chị. Anh lặp lại lần chót. Anh không muốn có đứa con này.
Và gằn mạnh từng chữ một.
Em nghe chưa? Anh không muốn có đứa con này.
Chị lắp bắp run rẩy.
Như vậy... Em phải...
Im lặng như tờ. Im lặng nặng chịch giọt nước mắt chị khóc cho cõi lòng tan nát. Im lặng nhẹ phào những ý nghĩ trong đầu anh, được chị thốt thành lời. Lâu sau, anh nói.
Đó là em quyết định, chứ không phải anh. Em lấy trách nhiệm một mình đấy.
Ôi, trách nhiệm! Nào có nặng trĩu như trái núi, mà chỉ nhẹ bỏng như quả cầu để tung qua hất lạ.
Giọt nước mắt ứa ra, chảy dài trên má chị, cùng lúc với đôi mày rậm của anh hiện ra nhăn nhúm.
Đó là em quyết định chứ không phải anh.
Đó là em quyết định. Đó là em quyết định. Đó là em quyết định. Văng vẳng từ đâu tiếng trẻ kêu thảng thốt. Mẹ ơi, sao đành lòng? Chị nhìn người đàn bà trong gương và hỏi tiếp. Hôn nhân là gì? Là sự nhập trùng hài hòa của hai kẻ yêu nhau, cùng chia sẻ và cùng xây dựng, hay chỉ là một sự kết hợp khập khiễng của hai cuộc sống, với hai thân thể khít khao nhưng trống vắng giữa họ? Người đàn bà trong gương vẫn im lặng, mắt bà giờ tắt ngúm, còn lại chỉ là cái nhìn không hồn, không phương hướng. Bà thờ thững, đứng dậy ra ngoài ban công, bước đi siêu siêu như trượt ngã. Màn đêm trùm kín cây quýt kiển, đồng lõa với hoa lá trái quấn quýt nhau trong một màu đen thẫm. Tất cả ngủ yên, từ bọn chim ủ nhau trong tổ cho đến lũ côn trùng cũng phì phò ngáy, quên nỉ non rỉ rả. Hương hoa quýt lim dim thôi thì thào kể lễ, chỉ có sương khuya ngậm ngùi tưới ướt tay áo chị. Chị uể oải trở vô nhà, rùng mình nghĩ đến chiếc tủ đá sắp bước vào. Chiếc tủ đá lặng ngắt, có đục khung cửa sổ treo màn vải caro hồng.
quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Đối Gương của Đỗ Quỳnh Giao. Chương trình truyện ngắn chọn lọc của đài VOVN đến đây cũng đã kết thúc. Thục Quyên và Sương Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.